ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa tu chủ nhật ngày 5 tháng 8 hôm nay đó rất là đặc biệt. Chúng ta có 3 vị khách mời. Buổi sáng á, là sự thuyết trình của Đại Đức Phước Tiến. Nói tiếp theo đó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm ở Hoa Kỳ về. Và chiều hôm nay thì chúng ta có đạo diễn diễn viên Việt Trinh. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm mà thầy được quan biết đã hơn một thập niên đó, vừa là một giáo sư triết học làm chủ nhiệm của khoa ở tại trường San Jose City College ở California, Hoa Kỳ, và đồng thời đó cũng là một Phật tử hành trì. Ngoài lĩnh vực giảng dạy triết học, viết sách triết học và lịch sử Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm còn là một luật sư. Rất là hiếm một triết gia vừa làm là một luật sư như giáo sư Liêm này. Trong thời gian một thập niên quen biết đó, mỗi khi có dịp sang Hoa Kỳ thuyết giảng thì thầy đều có ghé thăm nhà của giáo sư Liêm. Và chuyến hoằng pháp tháng 7 vừa qua đó cũng như thế. Thỉnh thoảng khi nghỉ hè hoặc là nghỉ đông đó, thay vì nhiều người chọn giải pháp là đi du lịch ở một quốc gia mới, tìm hiểu về văn hóa kiến trúc mới, thì giáo sư Liêm thường dành thời gian về để giảng dạy, chia sẻ những hiểu biết của mình về triết học và Phật học cho những người Việt Nam đang có cái nhu cầu khát khao đó. Thì nói kết với chương trình và tinh thần nêu trên đó, lần này thầy đã trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm về chia sẻ cho chúng ta một đề tài rất hấp dẫn mà lát nữa quý vị sẽ được nghe, để mình mở thêm cái tầm hiểu biết của mình đối với những gì mà nền triết học Phật giáo đang xảy ra ở phương Tây nói chung, và đặc biệt đó là ở Hoa Kỳ, nơi được xem như là mảnh đất của tự do và nhiều cái quyền cao cả nhất mà con người có thể thụ hưởng được. Xin quý vị hãy dâng cao một tràng vỗ tay để chuẩn bị lắng nghe. Kính thưa giáo sư Liêm, ngày hôm nay thì có hơn 900 người theo dõi trực tiếp và cũng có truyền trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ. Ở Gác Lửng thì khoảng 200 mấy chục người, và trên lầu 3, tức là trên tầng này đó, thì cũng với số lượng đông giống như thế này đang cùng ngồi nghe. Rồi bây giờ thì trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Hữu Liêm bắt đầu.
A Di Đà Phật, cảm ơn. Xin quý vị ngồi an tọa. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, thầy không khí này hoành tráng. Tôi đến chùa giác ngộ không biết bao lâu rồi, nhưng mà hồi trước chưa có xây dựng cao như thế này. Hôm nay rất là hân hạnh được nói chuyện. Tôi thì nói chuyện cái giọng nó trò trẻ, cái giọng Quảng Trị. Thế là nói như Bậc Hồ nói là: quý vị nghe có hiểu tôi không? Nếu không hiểu thì nếu không hiểu thì có thông dịch viên. Ở bên kia tôi dạy triết, làm luật sư. Thì sợ gì mà tôi đi dạy triết là vì tôi nói tiếng Anh rất là dở. Ngày xưa ở đây tôi học mới lên đề nhì thôi. Nhỏ thì đi chăn bò, chăn trâu. Rồi học về Anh ngữ thực dụng được quần 4 qua bên kia. Thì đi học đại học tôi chọn cái ngành kinh tế nông nghiệp. Rồi sau đó là quản lý công, rồi học luật sư, rồi ra học triết. Là vì những cái ngành đó nó đòi hỏi khả năng Anh ngữ cao. Mà cả gì mình thấy nó... mình tiếng Anh không có giỏi, nói giọng trò trè, nói tiếng Anh mà nói the Buddha is not the moon he. Đức Phật không phải là mặt trăng. The Buddha is the finger. Rồi con nói dòng Quảng Trị, dòng Huế là con hỉ nữa. The Buddha is the finger, only hỉ. Thì những cái vì là nó đòi hỏi cái khả năng tiếng Anh của ngành luật sư và ngành triết, cho nên tôi đi theo hai ngành đó là vì mình học tiếng Anh dở. Tiếng Anh nói tiếng Anh dở, thế nó cái gì mà mình dở đó thì mình cứ xông vào để đương đầu với nó. Chứ không mình đi theo những cái mình thấy mình dở cái gì mà mình sợ thì mình không bao giờ phát triển nó được. Cái đề tài hôm nay ấy là nó thiên về triết học một tí. Và tôi nói chuyện thì chắc là không hấp dẫn được bằng thầy Phước Tiến như hồi nãy đâu. Tôi nói cái giọng trò trẻ thì tôi giảng xong lớp triết học đầu tiên ở bên Mỹ á, năm nào cũng vậy, sinh viên thì phải bên Mỹ thôi. Thì nói tiếng Anh thì xong rồi sinh viên nó lên nó gặp tôi nó hỏi, nó nói thầy nói chuyện gì mà cao siêu quá. Hỏi tại sao cao siêu, nó nói bọn em đâu có hiểu gì đâu. Dạ, chứ... Đề tài hôm nay là chuyển luân thứ tư. Nói về thứ tư hay là vấn đề chuyển luân thứ nhì thì tôi rất là phạc hòa thôi. Đức Phật là người chuyển luân thứ nhất, chuyển luân luân pháp luân đó, Dharma đó, Phật Pháp Tăng Buddha Dharma Sangha. Đức Phật là vị chuyển luân thứ nhất, khai sáng ra đạo Phật, Tự Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Bát Chánh Đạo, tánh vô thường của tất cả. Chuyển luân thứ nhì là ngài Long Thọ Nagarjuna, tôi về đây cái đầu óc nó loạn. Nagarjuna tức là ngài Long Thọ. Long Thọ là Trung Quan Luân, là chuyển luân thứ nhì, nói về cái sắc và không, cái hợp nhất, cái non dualism, cái là bất nhị phân biệt giữa cái sắc tức nhiên là forms và không, tức là emptiness sunyata. Tất cả những cái đó tạo ra một cái năng động triết học mới là chuyển luân thứ nhì. Chuyển luân thứ ba là của ngài Vô Trước và Thế Thân, đó là nói về cái giới thiệu và cái thuyết về tàng thức và cái ontology tức là bản thể luận, thực tài luận, để mà sinh ra cái hiện tượng nó bước vào cái tánh không, cái gì chân không dự hữu, nó bước vào cái thế giới của hiện tượng. Mà tôi có trình bày trong một bài viết có đăng trên Đạo Phật Ngày Nay là khi Đức Phật biết bước vào hiện tượng con người để chuyển luân thì cái con đường chuyển luân đó đó nó còn đi tiếp tục. Bây giờ mình có ba cái chuyển luân rồi, cái có một cái chuyển luân thứ tư nữa, đó là tantrism, là vào thế kỷ thứ 16 của cái đại học Nijagua ở bên Ấn Độ, tức là nói về cái transmutation, cái chuyển hóa và cái năng lực của dục thức để mà chuyển hóa đi vào cái con đường để giác ngộ. Là vì đối với cái trường phái này họ cho rằng mà cái vấn đề dục đó, nhất là ái dục trai nam nữ đó, là vấn đề quá nặng. Mà quý vị đọc trong kinh Lăng Nghiêm đó, mà Đức Phật có nói về vấn đề này, nó khó khăn để vượt qua như là một ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn vậy. Nếu mà có thêm một ngọn núi như vậy nữa thì không ai có thể thành Phật được hết chánh quả. Nhưng mà nếu không có cái ngọn núi đó, cái dục đó, thì là ai đi tu cũng có thể thành chánh quả. Thế nên là nó rất là khó khăn, nhưng mà không phải là impossible, không phải là không thể. Cho đó cái phải tantrism này đó là cái này là từ Hinduism, họ muốn chuyển Phật giáo đi vào con đường đối diện với cái dục để chuyển hóa nó, chứ không phải là xa lệnh nó, vì xa lệnh nó trở thành một cái vấn đề tiêu cực. Nhưng mà các trường phái triết học thì họ không coi trọng cái vấn đề này lắm, là vì đó là nguồn gốc của Ấn Độ giáo Hinduism. Trong khi cái thứ tư đó mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay là cái sự kết hợp giữa Phật giáo đi vào cái con người thời đại mà kết hợp lại được tất cả những cái vấn đề năng lực của khoa học xã hội đối diện với cái năng lực mạnh lực lớn nhất hiện nay, không còn là cái dục nữa. Ngày xưa thời Đức Phật đó, cái đi tu khó nhất là cái dục, gọi là nàn ma đăng già đó. Truyền quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm Surangama Sutra, còn nhớ cái thầy truyền Đức Phật Ngài Ananda là một vị trí thức, trí giả lớn nhất. Mà nếu không có Ngài thì kinh Phật của chúng ta có thể là không còn nữa. Là vì trong đến là kiệt tập lần thứ nhất là 200 năm sau ngày Phật mà nhập Niết Bàn đó, thì tất cả những cái gì mà trí nhớ mà còn lại, những cái bài giảng của Phật giáo đó, của Phật đó, là đều nhớ lại bắt đầu từ ngày Ananda. Ananda trong tiếng Phạn có nghĩa là hạnh phước, tức là cái chữ mà thượng đế đó, God, hay là mình Phật giáo mình gọi là chân như diệu hữu đó, ở trong tiếng một cái trường phái của Hindu nó định nghĩa thượng đế God là Set, là Being, Chit là Consciousness, tức là hữu thể, ý thức, và Ananda. Đó. Ananda là cực lạc. Đó. Thì Ngài Ananda trong cái buổi đó là đi khất thực, đi ngang qua cái xóm đó, thì bị một cái nàng tên là Ma Tân Gia khuyến dụ. Cô ta là một cô gái điếm nhưng mà rất là xinh đẹp, gọi là rất là sexy đó. Mày quyến dụ vào trong phòng, Ngài Ananda sắp phá giới. Thì Đức Phật với thần thông của Phật biết. Thầy Đức Phật gọi về ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và Đức Phật giảng. Thì cái bài giảng đó là kinh Lăng Nghiêm. Thì từ đó là trong truyền thống Phật giáo của mình gọi là nàn Ma Đăng Già, là cái dục. Mà cái nàn đó nó còn tiếp tục cho đến giờ này. Thầy nói trong cái giới đó là một trong những cái nó khó khăn nhất để mà điều chỉnh. Nhưng mà khi vào Phật giáo, đi vào thời đại hôm nay á, cái nạn Ma Đăng Già nó còn nhẹ, cái nạn của bây giờ còn nguy hiểm và còn nặng nề và còn nghiệp lực còn mạnh hơn nữa là cái nạn về đồng tiền. Vì cái vấn đề của hiền kim và tiền bạc hiện nay á, là cái dòng máu chuyển hóa của văn minh và con người hiện nay. Tôi có viết cuốn sách tới là Thời Tỉnh và Hữu Thể, tôi có phân tích cả một chương về cái vấn đề đồng tiền. Bây giờ xin phép nói thằng anh là tell me how you handle the money, then I will tell you what kind of person you are. Tất nhiên là hãy nói cho tôi biết bạn đối xử với tiền bạc như thế nào á, thì tôi có thể cho bạn biết con người của bạn tiến hóa đến mức độ nào. Cái sự vấn đề đối xử với tiền bạc đó là bây giờ nó quyết định cái tầm mức tiến hóa tâm linh của con người. Thành ra cái này nó cũng có biệt lệ. Tất cả các giới, kể cả tu sĩ, đều bị đồng tiền chi phối hết. Đây là một trong cái giai đoạn mà chúng ta cần phải có một sự chuyển luân mới để đối diện, chứ không có về cái lý thuyết của ngày xưa đâu. Đức Phật cũng có nói, nhưng mà nó không có nặng nề và nó có nhiều ảnh hưởng khác nữa. Mà thời đại này mình cần phải có một cái ý thức mới về cái vấn đề này. Thứ hai là vấn đề khoa học, thực nghiệm và kỹ thuật. Điều này Phật giáo chúng ta đã 2500 năm trước cũng không có đối diện với những vấn đề này, nên nhiều Phật giáo phát xuất từ nền văn minh Ấn Độ. Thì hồi đó mà cho đến Ấn Độ gần đây cũng là một cái gì nó còn chạy lẹo đẹo theo Tây phương về vấn đề kỹ thuật và khoa học mà thôi. Khoa học thực nghiệm là một cái hiện tượng rất là mới. Cái này trong Hinduism, trong Ấn Độ giáo nó gọi là Kali Yoga, tức là thời đại của bóng tối. Khi mà cái chân như nhiều hữu đều đi vào cái cõi thấp nhất, cái vòng quay của chánh pháp đó, đi vào cái cõi thấp nhất ở cái đội này, gọi là chủ nghĩa của vật chất, duy vật. Cái duy vật này là bóng tối, thì con người sẽ trải qua nó. Nhưng mà trước khi trải qua nó, giống như bánh xe nó nhấn xuống bùn, thì tất cả đều phải bị nhấn chìm ở trong cái bùn của vật thể, vật chất. Mà trong đó cái đồng tiền là tượng trưng cho cái sức nặng của thời đại nhấn mạnh nhất. Thế nên cái dục nó không còn là cái yếu tố quá quan trọng nữa. Nó vẫn là quá rất quan trọng. Nhưng bây giờ nếu, xin nói lại về chuyện cái ngôn ngữ của Đức Phật nói, nếu có một mạnh lực nào mạnh như đồng tiền như thời đại hiện nay, thì con người không bao giờ có thể trở thành giải thoát được hết. Nhưng mà nếu không có cái mạnh lực của đồng tiền và vật chất như hiện nay, thì người nào có tâm niệm đi tu đều có thể đạt được chánh quả. Tức là nó khó khăn như cái dục của thời của Đức Phật vậy. Thì cái chuyển luân thứ tư này, nó nhận thấy một cái hiện tượng, đó là cái sự Tây phương hóa của toàn thể cái năng lực hoàn cầu. Mà nhân loại hình như đi theo cái mô hình của Tây phương. Mà mô hình Tây phương nó đại diện cho cái gọi là modernity, tức là hiện đại tính. Cái modernity này, hiện đại tính này là nó phát xuất từ khoảng thế kỷ thứ 15-16. Ở Tây phương, cái văn minh Tây phương nó phát xuất từ Hy Lạp. Hy Lạp nó cho ta một cái sự vỡ tung về lý tính. Tuy nhiên là tiếng Anh nó gọi là cái văn minh Hy Lạp là văn minh discovery of the mind. Tuy nhiên là cái impulse, cái năng lực tinh thần của thế giới, nó như Hegel đó, nó đi qua Ai Cập, nó phát xuất từ Á Đông, Đông Phương, như là mặt trời mọc ở Nhật Bản, đi qua Trung Hoa nhiều loạn, đi qua Ấn Độ, là văn minh Ấn Độ là văn minh như một giấc mơ. Con người Ấn Độ và văn minh Ấn Độ tượng trưng cho một cái giấc mơ, dreaming state. Rồi đi qua bên Trung Đông, đi qua Ai Cập, rồi đến khi đến văn minh Hy Lạp thì con người bừng tỉnh về trí thức, tức như là rationality, là về cái văn minh cái đầu, bắt đầu cái khái niệm tất cả những cái thế giới của hiện đại đều mắc nợ văn minh Hy Lạp cả. Greek là từ toán học từ Ai Cập, mặc dù là toán học là dân Ả Rập và Trung Quốc cũng có rồi, nhưng mà nó văn minh cái loại toán học hiện nay, triết học, siêu hình học, chính trị học, xã hội học, ngôn ngữ học, kể cả kiến trúc, tất cả những cái đó đều là văn di sản. Và luật pháp nữa, đây là văn minh di sản của Hy Lạp. Hy Lạp chuyển qua cái Roman Empire, cái đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã là sự hình thành, tức là actualization, tức là hiện thân hóa của cái tư tưởng của văn minh Hy Lạp. Và cái đế quốc La Mã nó chiếm lĩnh cả Tây phương 1500 năm, cho đến khi mà với sự ngự trị của văn minh Hy Lạp, qua hiện thân qua cái văn minh của La Mã, cái văn minh La Mã thì nó phát sinh ra cái hiện tượng là Thiên Chúa Giáo. Văn minh La Mã là hiện thân của cái lý tưởng của người Hy Lạp, của văn minh Hy Lạp, nó được hiện thân lên trên quả địa cầu và nó phát xuất ra cái nền văn minh Tây phương. Thì cái văn minh La Mã, khi văn minh La Mã chiếm đóng Trung Quốc, Trung Đông, thì cái văn minh La Mã là văn minh về bạo lực, mặc dù là nó phủ lý tính, trong đó có luật pháp, trong đó có triết học, nhưng mà bản chất của nó là bạo lực. Thì khi đó nó sinh ra một cái năng lực mới để quân bình đó, đó là văn minh Thiên Chúa Giáo. Văn minh Thiên Chúa Giáo đại diện cho cái awakening of the four chakra. Chakra là Lunsa. Lunsa tức là con người có bảy Lunsa hả? Ở dưới này đi lên trái tim là Lunsa thứ tư. Lunsa thứ tư thành nó, trong Thiên Chúa Giáo cái biểu tượng của nó là Chúa Giêsu có cái trái tim mà nó bừng sáng bên vậy đó. Đó là awakening of love. Trong khi Phật giáo mình awakening of wisdom, tức là mở cái trí tuệ. Cái văn minh Công giáo là khai mở cái tình yêu, thành nó xúc động. Thành cái văn minh của Thiên Chúa Giáo là văn minh rất là đầy xúc động. Tất cả những hình ảnh biểu tượng giáo lý của họ đều là xúc động. Thành người mà Công giáo, người Thiên Chúa Giáo rất là khó bỏ đạo. Hôn nhân đâu vậy, họ đi theo chồng, rồi họ đi theo đạo của vợ. Còn người Phật tử mình là vì trí tuệ, nhấn mạnh nhiều về trí tuệ mà ít về cảm xúc. Thành người Phật tử là cái wisdom nó nhiều hơn với cái trí tuệ của hoa sen đó. Thành đạo, cái đạo Thiên Chúa Giáo nó rất thích hợp cho những cái quần chúng mà rất nhiều cảm xúc. Khi văn minh La Mã nó chiếm đóng Tây phương, sinh ra Thiên Chúa Giáo, nó kéo dài cho đến thế kỷ thứ 15. Thì từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 15, khoảng thứ 7 đến thế kỷ thứ 14 á, ở bên Tây phương nó gọi là một cái thời đại của bóng tối. The dark, dark là bóng tối, age là thời đại. Nó kéo dài khoảng 10 thế kỷ. Tại sao nó là bóng tối? Là vì thời 10 thời đại đó, trong khi là văn minh của Ả Rập, văn minh của Hy Lạp, văn minh của Á Châu, kể cả của Trung Quốc rất là cao. Nhưng mà văn minh của Tây phương hồi đó vẫn nằm trong bóng tối. Vì sao? Là vì cái ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo nó đè bẹp lên tất cả những cái vấn đề phát triển của Tây Phương. Như là một hòn đá rất là nặng đè lên cái đám cỏ vậy, nó không mọc được gì hết. Cho đến khi cái người có một cái nhân vật tên là Copernicus là cái người đầu tiên đưa ra cái giả thuyết rằng là cái trái đất này không phải là trung tâm của vũ trụ, mà trái đất này nó quay vòng quanh mặt trời. Đó, ngày xưa người ta tin tưởng giống như người Tàu và người Tây Phương tin tưởng mặt đất là trung tâm. Cái bên chân đó tại diện cho cái quả đất. Và Trung Quốc á, là Middle Kingdom là nằm ở giữa, trung là ở giữa. Tất cả chung quanh nó đều là mang khai hết, kể cả Tây Phương. Thế người Trung Quốc họ tin rằng nếu mình cứ chèo thuyền đi ra biển hoài đó thì nó sẽ rơi vào một khoảng không vô tận. Cho nên người Trung Quốc không bao giờ dám xây một cái thuyền lớn gọi là Blue Water Ship, vì họ sợ đi ra xa đó thì nó sẽ đi vào khoảng không và sẽ rơi vào bên nơi cái người Trung Quốc. Nhưng theo những bằng chứng hiện nay á, thì là nó phủ nhận những cái đó. Họ nói là người Trung Quốc đã khám phá ra châu Mỹ từ xưa trước rồi, nhưng mà đó những bằng chứng lẻ loi. Nhưng mà chung á, người Trung Quốc rất là sợ đại dương, vì người Tây Phương khi nhìn đại dương á thì nó nhìn đó là một cái cơ hội để cấu kết liên hệ, trong khi người Trung Quốc kể cả người Việt Nam nhìn đại dương như là một giới hạn, tức là cùng một đại dương, nhưng người Tây Phương nhìn đó là cơ hội thì người Á Đông nhìn đó là một giới hạn. Thì cho đến gần đấy đó, trong cái cuộc vượt biên 1975 cho đến gọi là Boat People đó, thuyền nhân đó, thì lần đầu tiên người Việt Nam vượt qua cái trực giác gọi là giới hạn đối với đại dương của mình. Thành ra một cái chuyện rất là bi thảm, đó là vượt biên, mà trong đó 50% là dân chúng là bị hải tặc hiếp và chết chìm. Nhưng chính cái đó nó tạo nên được một cái năng lực tâm thức mới, vì người Việt bây giờ không còn bị giới hạn bởi cái lãnh thổ của dân tộc Việt Nam nữa, mà cái tính dân tộc của mình bây giờ nhìn thế giới như là nhà của mình. Thì đó là một bước tiến với tất cả những cái đau khổ và tang thương và cái giá mình phải trả. Cái modernity này nó bắt đầu bằng cái Copernicus. Copernicus nói rằng cái quả đất là không phải là trung tâm. Ngày xưa nó gọi là geotransism, geo là quả đất, geography đồ chẳng hạn. Geocentrism, cent là center, geocentrism quả đất là trung tâm, như người Trung Hoa vậy. Và Thiên Chúa giáo cũng dạy vậy. Thiên Chúa tạo ra quả đất như là duy nhất. Đó. Và lịch sử của trái đất nó mới xuất phát cách đây khoảng 4.000 năm thôi. Tạo ra trong vòng 6 ngày, ngày thứ 7 là nghỉ. Đấy, phải, rồi thì in the beginning đó, was the word. Đó. Thì tất cả những cái này là ông Copernicus nói không, trái đất là không phải là hình vuông mà là trung tâm, mà nó là hình tròn, mà nó quay quanh một quả mặt trời, thì gọi là heliotransism. Heli là mặt trời, centrism bây giờ mặt trời mới là trung tâm. Thực sự bây giờ vũ trụ học mới, mặt trời cũng là một phần của một cái vũ trụ nó lớn hơn nhiều. Nhưng mà hồi đó nói như vậy là một cuộc cách mạng rồi. Thì tất cả những cái này ông Copernicus, sau đó ông Kepler, thì ông Galileo cũng nối tiếp những cái này, chứng minh được bằng toán học, bằng thực nghiệm. Thì ông Galileo là bị lên án và bị bỏ tù bởi giáo hội. Thì từ trong đó đó, chính ông Copernicus tạo một cái chân lý mới. Cái chân lý này không còn là của giáo hội nữa. Là vì ngày xưa đó, Thiên Chúa giáo qua giáo hội La Mã đó không cho tín đồ Thiên Chúa giáo đọc kinh thánh, mà phải nghe các cha cái giáo hội giảng mà thôi. Thì bây giờ đó, lần đầu tiên cái chân lý không còn là của giáo hội nữa, mà bị thách thức bởi một cái chân lý mới, là chân lý gọi là khoa học thực nghiệm. Thì từ đó cái văn minh Tây Phương bắt đầu nó được trỗi lên. Thì có cái nhà triết gia người Mỹ tên là Whitehead. White là đầu, bạc, head là đầu. Whitehead này, ông triết gia người Anh và người Mỹ, ông nói rằng nền văn minh Tây Phương từ khi cái modernity, tính hiện đại nó phát xuất ra đó, nó có hai được một cái niềm hạnh phúc lớn, đó là sự suy tàn của Thiên Chúa giáo. Là vì Thiên Chúa giáo nó tượng trưng cho một cái cản lực về tiến hóa của nhân loại, mà nhất là nó cản trở cái sự phát triển của khoa học bằng cái tín điều của nó. Mà ông Copernicus và những cái thế hệ kế tiếp đã làm một cuộc cách mạng để lật đổ cái xác tín về chân lý của Thiên Chúa giáo, để tạo nên một cái nền văn minh Tây Phương. Thành á, nhiều người cứ nói là văn minh Tây Phương là văn minh Thiên Chúa Giáo. Đúng một phần thôi. Thực sự văn minh Tây Phương như chúng ta biết là văn minh phản đối Thiên Chúa Giáo thì đúng hơn. It's an anti-Christian civilization, chẳng phải là Christian civilization. Thì khi cái hiện đại tính nó đi vào đó thì cái này nó tạo nên khoa học. So you have new priest in town, tức nhiên là có một giáo sĩ mới rao giảng một loại chân lý mới, đó là chân lý khoa học. Chân lý này không phải là từ khải huyền, tức nghĩa revelation, mà chân lý này đến từ tri thức con người, chứng minh qua thực nghiệm, và con người có thể tiếp nhận trực tiếp, chứ không cần phải qua cái vai trò trung gian của giáo hội. Và khi giáo hội bị ô nhiễm, bị thối nát, thì ở thế kỷ thứ 16, 17, đầu thế kỷ thứ 17, sinh ra một cái nhà mục sư tên là Martin Luther. Ông Luther này, ông viết 99 cái luận án, ông người Đức, 99 cái luận án, ông bác bỏ cái vai trò chân lý của giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã, và ông tạo nên cái phong trào gọi là Protest Christianity, sau này đó trở thành Protestant. Protestant là đạo phạm thề. Mình nay dịch đây là mình sau này dịch cái chữ Good News, tiếng Việt là đạo Tin Lành. Thì đạo Tin Lành nó lan truyền ra Bắc Âu và nó tạo nên một cái phong trào mới. Từ đó Thiên Chúa Giáo Christianity vỡ ra thành nhiều mảnh, trong đó giáo hội La Mã, còn lại gọi là Catholicism, tức là công giáo. Cái chữ Catholic là hoàn vũ, có nghĩa là công giáo là đúng, chứ không phải công giáo là của công đâu. Rồi Christianity là cái chữ chung, Christ là Thiên Chúa. Còn nó vỡ ra thành bốn mảnh. Cái mảnh trung ương mà Peter lập ra đó là giáo hội La Mã, bây giờ còn ở bên Rome đó, đó, với tất cả những cái chức năng và những cái hình thức và biểu tượng của nó. Là vì người Roman, người La Mã, họ coi đó là đế quốc và là trung tâm của thế gian. Thành là tất cả các đại lộ, xa lộ đều dẫn đến Rome. Họ coi đó như trung tâm chính trị và tôn giáo luôn. Cái trung tâm tỉnh, trung tâm chính trị, thủ đô chính trị của thế giới đã bị suy tàn. Nhưng mà trên phương diện công giáo thì vị vua hiện nay vẫn còn tồn tại, đó là giáo hoàng. Đó là the emperor, the last Roman emperor, tức là vị giáo hoàng đó. Đi đâu cũng mặc đồ giống như ông vua vậy, cả hàng tỷ tín đồ đón chào nhưng vì vua vậy. Đó là cái gia sản của văn minh La Mã. Khi cái phong trào Protestant của ông Martin Luther biến thành cái hiện tượng Tin Lành giáo, mà bây giờ là phong trào Baptist đi giảng đạo gặp miền Tây cao nguyên. Rồi tôi đi ra qua quán cà phê đâu vậy, thấy mấy ông đem cuốn thánh kinh tôn giáo, công giáo Thiên Chúa Giáo ra ngồi giảng đạo Chúa Giêsu này nó cựu ước nó như thế nào đó, và rất là đầy xúc động. Và đấy giống như một cái niềm tin cách mạng gì rất là mới, mà giống như lên đồng nó vậy, nói vậy. Đó là cái trường phái Baptist, Baptism của miền Nam Mỹ, rất là cuồng tín, evangelical. Nó bây giờ đi qua Việt Nam đây và họ càng ngày càng tuyển mộ càng nhiều. Cái hiện tượng Tin Lành hóa của những cái dân tộc mới tỉnh thức và đi vào hiện đại tính là rất là mạnh. Ở Đại Hàn, cách đây 50 năm Phật giáo là quốc giáo và 60% dân chúng là Phật tử. Ở thời điểm này, 60% đó đã trở thành Tin Lành. Và tất cả, phần lớn những ngôi chùa ở Nam Hàn bây giờ, gọi là phần lớn không đúng, nhưng mà rất nhiều các ngôi chùa dần dần bị đập bỏ để xây dựng nhà thờ Tin Lành. Các executives của hãng Samsung GI, là Kia, hay là Hyundai, bây giờ là đến giờ trưa ra học là đem thánh kinh Thiên Chúa Giáo ra ngồi đọc ở giữa công viên và khóc và tin Chúa Giêsu. Sự cái chuyển động từ một văn minh Phật giáo là quốc giáo sang một cái văn minh mới là Tin Lành là một cái năng lực mà hình như chúng ta ở đây, nhất là người Phật tử, ít nhìn thấy và thiên liệu. Và cái sự chuyển động này nó sẽ đến với Việt Nam. Và tôi có viết một cái bài này, từ tánh không đến thượng đế, cái vấn đề tại sao cái Phật giáo chúng ta đang bị rút lui để nhường chỗ cho một cái phong trào Tin Lành mới. Khuyết điểm nào của Phật giáo nó tạo ra như vậy? Chúng ta nói thật với nhau, đến lúc nhìn thẳng vào vấn đề. Tôi đến đây tôi không có nói đến đây để nói cho quý vị nói Phật giáo là number one. Dĩ nhiên Phật giáo number one đối với chúng ta, nhưng khách quan có Phật thực là Phật giáo number one hay không? Tại sao thanh niên trẻ bây giờ nó đi theo tin lành nhiều như vậy? Tại sao cả một cái văn minh đại hàn lớn lao của Phật giáo như vậy bây giờ đi theo tin lành? Mà cái sự phát triển của tính hiện đại của công nghệ và thông tin, nhìn điện thoại Samsung, vậy là tất cả các máy giặt, đây là xe hơi đâu bây giờ, cái hãng Hyundai, Hyundai là hiện đại đó, Honda cũng là hiện đại, hai chữ đó đã đồng nghĩa, nhưng mà hai chữ khác nhau của hai cái ngôn ngữ khác nhau. Cái hãng Hyundai bây giờ nó đang đánh bật tất cả những cái hãng xe Toyota và Honda ở Mỹ, đang thay thế đấy. Tất nhiên là đại hà nó văn minh như vậy, kỹ thuật nó lên như vậy, và cái tôn giáo thì đi vào một cái cơn chấn động về tâm thức, và người ta chuyển qua tin lành. Tại sao tin lành nó có một cái năng lực để chiếm ngự được trái tim của người Nam Hàn như vậy? Chúng ta phải đối diện với vấn đề. Thì cái đề tài hôm nay tôi nếu nói ra sẽ mất cả 4-5 tiếng đồng hồ, đôi khi cả tuần lễ, nhưng tôi chỉ vắn tắt thôi. Thì chúng ta phải nhìn đến cái vấn đề là phải chúng ta phải có một sự chuyển luân mới. Đạo Phật, như tôi đã nói, nhấn mạnh đến cái sự khai mở của trí tuệ nhiều quá. Chúng ta cũng khai mở về vấn đề tình độ của trái tim, nhưng mà Đạo Phật không nhấn mạnh ở cái đức tin nhiều. Cho nên cái tính chất tôn giáo, cái bản sắc tôn giáo của Phật giáo đó dần dần nó tàn lụi. Phật giáo bây giờ chỉ còn hai giới đi theo mà thôi. Xin phép nói cái này hơi thẳng, nhưng mà mình cứ nói thẳng thôi, nhà Phật mà. Đó là giới bình dân và giới trí thức, rất là trí thức. Ở bên Mỹ đó có ông triết gia rất là nổi tiếng bây giờ là Ken Wilber. Ông nói rằng chỉ có Phật giáo là một cái tôn giáo trong tương lai có thể đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh của Mỹ, của người Tây Phương. Tất nhiên là religion with spirituality without religion, tức nghĩa là đời sống tinh thần mà không cần đi vào cái đời sống tôn giáo, thì Phật giáo là đáp ứng được cái đó, là với cái đạo của trí tuệ, đạo của. Và cái Phật giáo không những là chỉ nói về lý tưởng, không ai thời đại này mà nói rằng còn tin rằng Chúa Giêsu sẽ xuống rồi Chúa Trời tạo ra vũ trụ trong 6 ngày, rồi ông Adam Eva đồ vậy, tất cả những đó là biểu tượng. Trong khi Chúa Giêsu là ông thờ mộc, ông chết 2000 năm trước, làm sao mà tin ông á? Mà ngay cái hình mà ông Chúa Giêsu mà tóc vàng mà đẹp trai, mà đó là ông, đó là hình ảnh của người Tây Phương. Ông Chúa Giêsu là người Ai Cập, người gốc Bắc Ai Cập, là người da đen. Tất cả những cái đó là huyền thoại được tạo ra bởi cái văn minh La Mã và cái giáo hội Thiên Chúa giáo. Tất cả những cái hình này nó tạo một sự xúc động mới. Mà tôn giáo là gì? Là ngôn ngữ và biểu tượng mà thôi. Thành ra cái đó là một vấn đề ngôn ngữ mê hoặc mới cho cái giới đang tỉnh thức mà cái văn minh Đại Hàn đang đi qua, và Việt Nam sẽ giai đoạn sắp tới nếu chúng ta đi vào con đường hiện đại tính. Cái sự chuyện luân mới này nó đòi hỏi cái gì? Thì đòi hỏi Phật giáo chúng ta phải can đảm nhận ra những cái khuyết điểm của Phật giáo và nhìn vào sự thật, vì Phật giáo không sợ sự thật. Ngay cả Đức Phật nói, một vị Bồ Tát nói gặp Phật đánh Phật cái mà, đức là đạo chúng ta không có chấp. Người Phật tử không bao giờ đi nói rằng ta là Phật tử cho nên chúng ta đúng, và cho nên đạo của ta là duy nhất hay là con đường duy nhất. Cho đến nếu nó muốn hôn nhân chúng ta thì phải tới chùa quy y hay phải rửa tội. Người Phật tử không phải như vậy. Người Phật tử là ok, mình yêu người đó thì người đó muốn tôi có một cái tên thánh là Doãn hay là Thomas điều gì đó, rồi cứ rửa tội rồi học kinh thánh rồi cha rửa cho, rồi cũng đi theo thôi. Thế bây giờ chúng ta có Phật rồi, còn có thêm Chúa phù hộ cho nữa, không mất gì hết. Đó, Phật tử là vậy, nhẹ nhàng. Phật tử là, Phật giáo là chinh phục con người không bằng con đường proselyte, tức nghĩa là không bằng con đường mà ép buộc hay là dụ dỗ cái kiểu mà mê tín được. Nhưng mà Phật giáo chính vì vậy, đó là cái khuyết điểm của Phật giáo, nó không chinh phục bằng cái xúc động được. Đó. Thì chúng ta phải đi qua cái giai đoạn này là đến lúc chín mùi để có một cái chuyện luân mới. Đạo Phật phải có một cái năng lực mới. Mà chúng ta cái đạo Phật này cũng, chúng ta cũng có thể chấp nhận một cái sự tiến hóa, vì mọi thứ ở trên trong cõi hiện tượng đều phục vụ cho mục đích tiến hóa mà thôi. Thì cái sự tiến hóa, cái chữ tiến hóa đó, evolution đó, đây là một cái khái niệm rất là mới từ văn minh Tây Phương, tức là có tiến hóa. Ngay cả văn minh Á Châu chúng ta cái gì lặp lại mà thôi, vòng tròn, còn 12 con giáp, 12 năm trở lại, thời gian là vòng tròn, tất cả những điên lặp lại mà thôi. Nhưng mà cái văn minh Tây Phương nó giới thiệu một cái trường thẳng, linear progression, tức là đi tới, mà đi tới trong đó có, đối với văn minh Thiên Chủ Giáo thì có một cái điểm cuối cùng, đó là ngày tận thế. Thế là triết học bây giờ nó có hay bàn luận đến cái chuyện mà gọi The End of History and the Last Man, trong cuốn sách mà tôi có, trong cái luận án tiến sĩ của tôi có nói đến, viết về đó. Tất nhiên là con người Tây Phương họ nghĩ rằng lịch sử đã đến hồi đã chấm dứt, và con người đã tiến hóa đến cái mức cao nhất của khả thể của con người. Tất nhiên là con người không có gì để mà vươn lên được nữa, là vì tiến lên cái khả thể cao nhất của nó là văn minh Tây Phương lý tính, với chế độ dân chủ pháp trị và kinh tế thị trường, với tất cả những khoa học kỹ thuật đã đạt được hiện nay, thì đó là cái gì cao nhất của con người có thể đạt được. Và con người khi không còn cái gì để đạt, để tiến tới nữa đó, thì con người không có lý do gì để mà chiến đấu. There's nothing to kill or die for. Tất nhiên là không còn cái lý tưởng để mà hy sinh và chiến đấu nữa, thì con người không còn để niềm hạnh phúc. Vì không có gì để chiến đấu thì không còn mơ mộng, mà không còn lý tưởng mơ mộng thì con người trở thành nhàm chán. Và chính cái nhàm chán đó nó tạo nên một cái lỗ hổng mới và làm cho con người Tây Phương bây giờ đi vào cái bệnh lớn nhất của con người, là cái bệnh boredom, cái bệnh nhàm nản. Và cái bệnh lý lớn nhất của người Tây Phương từ trong cái sự hiện tượng chấm dứt lịch sử là cái bệnh depression, tức là trầm cảm. Vì con người không có cái gì để chiến đấu hết, tức là tất cả mọi họ đều satisfied, tức là thỏa mãn. But they are not happy, nhưng mà không hạnh phúc. Có đầy đủ xe cộ, nhà cửa, giàu có, tiền bạc, đi qua Mỹ con cả đi du học, nhưng mà hiện tượng của rất nhiều người, nhưng mà cảm thấy có cái gì đó, con người vẫn không hạnh phúc. Tôi rất thỏa mãn với đời sống của tôi. Tôi đây là một con người chung, chẳng phải là tôi này, nhưng mà tôi không cảm thấy hạnh phúc tí nào. Đây là một cái hiện tượng rất là lạ lùng của cái con người hiện nay. Mà trong cái bối cảnh và cái khủng hoảng về tâm linh này đó, Phật giáo chúng ta làm được cái gì, và cái triết học Phật giáo có thể cống hiến được cái gì? Thì tôi phải hòa một rất rất là vắn tắt. Phật giáo cái hay của nó là đáp ứng tùy theo căn cơ của chúng sinh và thời đại, và đi vào đáp ứng cái ngôn ngữ biểu tượng của tất cả những vấn đề của Phật giáo đều phải thay đổi. Và chúng ta cũng không có chấp rằng Phật giáo là Phật giáo hay không nữa. Thế nên ngày xưa cái sự tiến hóa của Phật giáo nó đi qua tiểu thừa, đi qua đại thừa, tất cả những cái đó là mutation của tôn giáo, là chuyện đương nhiên. Thiên Chúa giáo cũng vậy, đi qua những cái vấn đề, những mệnh vợ của nó. Và Thiên Chúa giáo bây giờ một đằng thì trí thức nó không còn đi theo nữa, nhưng mà phần đông quần chúng của những cái quần chúng bình dân nó vẫn đi theo Thiên Chúa giáo, nhất là Baptist ở miền Nam nước Mỹ, hoặc là những cái phần lớn của dân Nam Hàn rồi chẳng hạn, nó vẫn đi theo rất nhiều. Là vì Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo ở cái gì, cái giai tầng hiện nay đó, ở giai đoạn hiện nay mà như là người ta hiểu đó, nó cần thiết cho một cái tầng gọi là một cái thời quán về tâm thức. Thời quán là cái chữ moment của triết học Hegel, mà tôi dịch là chữ thời quán, là một cái giai đoạn phát triển về tâm thức, về con người đến cái mức độ nào đó, thì cái tôn giáo nó đáp ứng, tôn giáo nào nó đáp ứng được với giai đoạn chuyển hóa của tâm thức giai đoạn đó. Nếu chúng Phật giáo u lì mà không chuyển hóa theo, không có chuyện luôn đi theo thời đại đó, thì Phật giáo sẽ bị đào thải như là quy luật tự nhiên. Ví dụ mình nói trên cái bối cảnh của không gian và thời gian, thì từ khởi thủy là có một cái gì đó nó đi ra khỏi tất cả những cái phạm trù của thời gian, không gian và khái niệm, thì mình gọi đó là chân như, hay là bên Thiên Chúa giáo gọi là, hay là Tây Phương Ấn Độ giáo nó gọi là God, là một cái thể tính mà nó không thể nói chuyện được. Giống Đức Phật nói là có thượng đế, cõi trời, cõi này hay không, Phật nói đừng có hỏi những câu chuyện đó. Giống như người bị thương mà mũi tên đang cắm trên lưng, cứ dồ nhổ cái mũi thương, chữa vết thương đi, rồi đến khi các bạn giác ngộ tu hành đến cái mức độ nào, bạn sẽ thấy cái khái niệm đó nó sẽ biến hiện theo cái tâm thức, tiến hóa của mình. Chứ bây giờ giống như mà mới học lớp 5 mà đòi ông Einstein là tới giải thích là vật lý của vũ trụ không gian và quy luật của E em của bằng MC lũy thừa thì lũy thừa 2 thì không thể nói chuyện được, là vì người ta muốn hiểu cái gì phải đứng cao lên trên nó một mức mình nhìn xuống mới hiểu được vấn đề. Còn mình ở dưới thấp nhảy mình nhìn lên để nói chuyện thường đế là vô ích, vì tất cả những cái khái niệm và tư tưởng của mình bị giới hạn bởi ngôn ngữ và cái trình độ khai mở của tâm thức của mình mà thôi. Thế nên mình không thể nói chuyện về thường đế được. Phật đã cảnh cáo cái đó rồi. Và Phật cũng từ chối có thường đế không thường đế. Thường đế thật Phật nói rằng cái điều đó từ giác ngộ lên rồi mà thấy, chứ con không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt được. Vì nói cái gì á nó bị vướng vào hết. Vì nói định nghĩa thường đế là gì á thì mình định nghĩa là giới hạn rồi. Vì mình cái ngôn ngữ định nghĩa là cho nó những cái attribute, những cái thuộc tính, mà thuộc tính là bị giới hạn rồi. Mà cái này mình muốn nói tới là không thể nghĩ bàn. Nhưng mà không thể nghĩ bàn đó là mình nói gọi là khởi đầu đi. Khởi đầu đó đi ra, tại sao nó có một cái sự chuyển đi vào hiện tượng. Hiện tượng đó có thể là một cái gọi là một cái impulse, một cái năng động tính của cái thể tính chân như đi vào, giống như mà mình nói là đi vào trong cái cõi không gian causal realm, rồi đi vào cõi không thời gian, thì trong đó có tàng thức, rồi đi vào cõi hiện tượng, rồi cái mô hình mà tôi nói một cách giản dị là của ông triết gia nổi tiếng của Mỹ, của Hy Lạp là Aristotle. Thì đi vào tiến hóa, đi vào cái cõi đầu tiên là mineral, tức là cõi đất đá. Cõi đất đá tiến hóa cao hơn nữa là cõi thực vật, cây cỏ. Tiến hóa cao hơn nữa là động vật, evolution, tiến hóa. Tiến hóa cao hơn nữa là cõi con người. Cao hơn nữa thì mình biết rồi, các tôn giáo đã nói rồi. Những người Tây Phương đó, khoa học và lý tính Tây Phương chỉ cắt người ra ngang đó. Tức họ nói con người là cái khả thể tiến hóa cao nhất, không có cái gì cao hơn nữa. Và bây giờ máy móc, artificial intelligence, tức là văn minh nhân tạo, sẽ take over, lấy cái bước tiến hóa kế tiếp. Ví dụ như bên Mỹ, phong trào hiện nay là xe mà không có người lái, là driverless car đó. Đó, và những cái mô hình để thiết kế xe hơi trong tương lai là bỏ cái hệ thống cái mô hình xăng dầu đi bằng điện và không có người lái, là vì tất cả những cái nó phần lớn hầu hết tai nạn đều xảy ra bởi vì lỗi của con người. Và tôi về đây tôi thấy cái đường giao thông ở đây, và nhất là cái con người Việt Nam mình mà nó nhiều nhương và nó nhoi nheo nhóc. Và ngày hôm qua tôi đi trên Phật học viện đi về, nói chuyện nhỏ một tí, như cả như là một cái footnote, một cái chú thích nhỏ nhỏ. Chiếc xe tải nó đang thụt vô thụt ra cái đường hẹp, thì nó đi ra gặp một thằng lớn, nó đã chần xe lại rồi để cho nó nhường, nó quay lưng nó đầu vô. Vậy mà cũng có một cái ông chở ba đứa con nhỏ chen vô vượt qua cho được, nó đùng cho ông cái văng xuống dưới ruộng á, mà máy không can gì hết á, bồng mấy đứa nhỏ người ta quay ra kéo nó lên. Thằng tài xế thế tài nó tức quan chạy xuống ra đánh ông kia đó, mà người ta bị đụng văng xuống ruộng rồi mà còn chạy theo đánh nữa thì dĩ nhiên lồi ông kia. Rồi đến khi nó thụt lui, ông lớn đã nói cần người ta dừng lại hết, cũng có một cái bà chở ba đứa con cũng chun vô cho được, một chút nữa là ba đứa là bị đè vào góc tường mà chết. Tức là con người mình cái ý thức cái trình độ tiến hóa về cái ý thức về giao thông, về an toàn á, nó kinh khủng. Cộng với những cái yếu tố về hạ tầng cơ sở, về nghĩa là đúng, đây là Đức Phật ngày xưa chắc đi tu thôi, nhìn cái cõi sống này nó nhiều nghiệp chướng, nó nhiều cái gì nó hỗn loạn quá. Thành ra tốn trách lên rất nhiều người muốn qua Mỹ ở cho nó xong cho rồi. Thành ra mình phải chuyển hóa như thế nào mình nhìn vào sự thật ở chỗ đó. Cái ý thức về vệ sinh của con người Việt Nam cũng rất thấp. Tôi về ngoài quê cách đây mười mấy năm, xin lỗi nói cái này nó hơi thô tục một tí, nhưng mà để mình thấy cái hiện trạng của Việt Nam cần một cái sự chuyển hóa như thế nào. Tôi ngủ đầu hôm về ngủ 5 giờ sáng trên giường tre ọp ẹp, về thì bà xã cũng đi theo ngủ giường khác, đi tới thức tôi dậy nói là ba mày toilet ở đâu. Thì mình đang ngủ nói toilet, toilet ở đâu? Tỉnh dậy một cái mới nói ở đây làm gì có toilet, đi ra ngoài góc vườn á. Rồi góc ra góc vườn làm cái gì? Thì vác cái cuốc để ở Quảng Trị đó. Rồi vác cái cuốc làm cái gì? Thì mẹ mình ngủ quá vậy, đào cái lỗ. Một chút sau bà trở lại, bà hỏi về vậy cái toilet paper ở đâu, tức là giấy lau vệ sinh đó. Tôi nói làm gì có toilet, không có mà toilet paper. Đi ra ngoài lấy lá chuối mà sử dụng, mà lấy lá chuối khô đó, chứ đừng lấy lá chuối ớt là tươi, đại khái vậy. Chính những cái vấn đề đó nó tạo ra những cái vấn đề trầm trọng về ý thức về vệ sinh. Tại sao ở cái thời đại này mà không có cái toilet? Bây giờ thì khác rồi. Khi tôi đi chạy nạn từ năm 72 từ Quảng Trị đi vô Hòa Khánh ở Đà Nẵng đó, cả một hàng chục ngàn người ở trong cái vậy, tất cả cái nhà cầu Mỹ, cái trại lính Mỹ xây lên nó phá hết. Rồi cuối cùng ban đêm cứ sắp hàng lên đến một cái dãy đồi nhỏ nhỏ đồi cát á, một bên thì nam ngồi vậy, bên nữ ngồi vậy đi cầu. Kinh khủng thật là kinh khủng. Rồi cái năm 78, 79, 80 tầm 1, tầm 2 đi qua Paulo Bay Đông á, là ở bên Indonesia là cái trại tị nạn của người vượt biên rất là lớn. Cái anh chàng mà phóng viên New York Times nó tới đó, nó hiện tượng sản phá ra một hiện tượng cả 20.000 người mà không có nhà cầu thì người ta đi cầu đâu, cứ đi ra ngoài cái bãi cát đó. Tức là cái ý thức vệ sinh cơ bản nhất về tổ chức mà không có. Thì ý thức vệ sinh cũng có, thì ý thức an toàn cũng không có. Thì nó cái văn minh Tây Phương nó tạo ra một cái năng động mới. Thế nên người Việt Nam đến lúc với cái triều đại nhà Nguyễn nữa cần phải được đánh thức bởi một cái văn minh lý tính đó. Nó hơi bào tàn, nó hơi nhục nhạ thật đấy. Nhưng mà chính cái văn minh đó là cái văn bọn Tây nó vô nó cưỡng hiếp. Thế nên cái khi thằng Tây nó để nó cưỡng hiếp dân tộc mình, giống như một cô thôn nữ mà đại diện cho đó là nàng Kiều, nằm ở bờ ruộng bị thằng Tây nó hiếp. Nó hiếp xong rất là nhục nhạ, rất là bi đát, đánh nó một đợt tai, nhưng mà thầm mong là đứa con, nếu có đứa con sinh ra cũng sẽ như là cái thằng nó mới hiếp mình, vì nó có mũi lọ cao và nhìn nó thấy nó tráng kiện. Thế nó từ đó cái những người như Trương Vĩnh Ký, như Trần Trọng Kim đâu vậy là bị phân tất, phân ra làm hai, một nửa đi theo Tây, một nửa vẫn trung thành với cái truyền thống của mình. Thế nó giang dở buổi sáng thức dậy không biết là mặc áo trùng đen hay là mặc bộ vest Tây, và đi về làng xóm nói một câu tiếng Tây rất là hạnh diện và đi học ở Tây. Ôi trời, con cái con nhỏ đó nó nốt lắm, nhìn cái mũi nó cao, rồi là Tây. Tây thì là cái gì mới? Thành cái văn minh đó, cái đùng chạm của văn minh đó là một sự tỉnh thức. Tất cả nó nằm trong cái cơ trình tiến hóa của dân tộc, và dân tộc nó tiến hóa theo cơ trình của nhân loại. Và đó là một trong những bước tiến rất là vụ bạo, rất là thô bạo và rất là bất công trong cái tiến hóa của tâm thức. Từ cái thực dân, rồi sau đó những giai đoạn kế tiếp, nó tạo đến cái năng động tỉnh thức cho cả cái nhân loại và cho dân tộc Việt Nam. Thì khi con người Tây Phương nó đến đây, cái vấn đề bây giờ đó mà tôi nói liên quan đến Phật giáo là Tây Phương nghĩ rằng con người tiến hóa đến cái mức lý tính, như là triết học của Hegel nó có nói, vậy là cao rồi. Triết học bây giờ ở Tây Phương nó đang tàn lụi vì người không còn cái gì để nói nữa. Những cái gì đáng để nói đã nói hết rồi, bây giờ quay lại như con rắn nuốt cái đuôi của mình, tải lại phân tích mà thôi, trở thành một cái hệ thống tiêu cực. Tại sao vậy? Là vì họ không có một cái hệ thống như là Phật giáo chúng ta cống hiến cho họ. Phật giáo cống hiến cái gì? Đó là giới định tuệ. Tất nhiên là muốn đi vào cái cõi cao hơn thì phải có một cái công trình, một cái con đường thực nghiệm, tức là bát chánh đạo, để khai phá ra ở cái cõi cao nhất này đó, mình đang ở cái cõi thấp, cross, đi vào cái cõi thanh nhẹ hơn, subtle, tôi misspell cái chữ này, qua cái cõi causal, rồi cõi non-dual, xin lỗi tiếng Anh ha, rồi cõi này là emptiness. Tất nhiên là những cái cõi này thô tục, những nhà Phật gọi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc vậy đó. Đi theo những cái cõi này là thanh nhẹ hay là vô sắc, cõi này là cái cõi nhân quả mà mình vượt qua, tức là cõi này là cõi bất nhị, cái đến vào đây là cõi không. Cái không này không phải là không có gì, Nhưng cái không này là cái khởi thủy của tất cả, mà nó vượt qua cái vấn đề của hiện tượng. Đó. Thì mình Phật giáo á, là có cái meditation, cái thiền định. Chỉ có thiền định mới đưa con người, cái khả năng, cái trí tuệ, wisdom hiện nay đó, đi ra khỏi cái tầng giới hạn về khả thể của tâm thức để đi vào một cái cõi khác, để vượt qua cái thế giới của hiện tượng, của không gian và thời gian. Nếu không có meditation, tức là giới, định, tuệ, bát chánh đạo, mà chỉ có đức tin không mà thôi đó, thì không thể vượt qua được cái giới hạn, như là khoa học và văn minh Tây Phương bây giờ vẫn nghĩ đây là giới hạn cuối cùng. Thế là vấn đề chuyển luân là Phật giáo, và nếu nhớ Phật giáo là cái sự nối dài, là một cuộc cải cách lớn của Ấn Độ giáo. Tất cả những cái basic doctrines, của những cái nguyên lý mà của Phật giáo là đến từ Ấn Độ giáo, từ karma, nghiệp cho đến vấn đề luân hồi, tất cả những cái này là của Ấn Độ giáo. Đức Phật có nói rằng ta đến không dạy gì mới, mà chúng Đức Phật chỉ muốn khai sáng lại cái chánh pháp mà đã có đời đời mà thôi. Ngay cả bên Chúa Giê-xu cũng vậy. I come here not for myself. Before Abraham was, I am. I am là gì? Là giống như cựu ước nói là Who are you? Tức là khi Moses hỏi là Chúa đó, thì Chúa mới nói I am what I am. Ta là, ta là. Tức là cái ý thức, cái nhà Phật mình gọi là tánh biết thường hằng. Cái tánh biết thường hằng này á, trên Thiên Chúa giáo và bên văn minh Tây Phương của Hy Lạp, nó gọi là word, cái chữ. Cái chữ này á, là phát xuất từ chữ logos. Logos này là Dharma. Trong cái cuốn sách Giăng đó, Giăng của Thiên Chúa giáo Tân Ước đó, nó có cái đoạn, cái câu đầu tiên đó. In the beginning was the word. Từ khởi thủy là ngôi lời. And the word became flesh. Và ngôi lời trở thành thân xác, flesh là thân xác. Và thân xác sống giữa chúng ta mà chúng ta không biết nó. And the flesh lives among us and we know him not. Đó, là Thánh Kinh bên John á, là một cái chương rất là siêu siêu việt và huyền nhiệm. Nhưng mà rất ít ai hiểu cái câu đầu tiên đó. Tôi đi lên Hồ Na Gia Kiểm ngày Chủ Nhật là để cái chữ từ khởi thủy là ngôi lời, nhưng mà họ không biết cái ngôi lời đó là cái gì. Đó là logos, là cái thực khởi thủy. Ở đây là logos, khởi thủy. Thì nhưng Phật giáo cộng hiến như vậy, nhưng mà Phật giáo nó bị một cái vấn đề, đó là Phật giáo là một phần của chân lý chứ không phải là toàn thể của chân lý. Vì chân lý hiện nay chúng ta không thể bỏ quên cái chân lý thực nghiệm của khoa học và kỹ thuật hiện nay được. Và Phật giáo cũng nói về rất nhiều về những cái vấn đề của tâm lý học. Các học thuyết Phật giáo là tiền thân và tiên phong của phân tâm học, psychoanalysis. Nhưng mà cũng không thể vượt qua được những cái phân tâm học hiện nay của Tây Phương. Người ta nghiên cứu rất công phu, clinical studies, với có bằng chứng thực nghiệm đàng hoàng. Người ta nói rất nhiều về những cái bệnh trạng, về tâm lý, những cái thể trạng tiến hóa và những cái nhiều nhương của con người như thế nào. Thì Phật giáo mình phải đáp ứng đi theo cái nó. Và Phật giáo phải đi theo về vấn đề kỹ thuật, phải biết đáp ứng với nó. Và Phật giáo phải đi vào những cái vấn đề của tổ chức, của xã hội, phải nắm vững được cái đó. Đây tôi nói lấy cái vốt trong những cái vấn đề, cái điểm yếu của Phật giáo ở chỗ này. Mỗi lần tôi trình bày cái này đó thì nhiều thầy còn phản ứng đòi nói okay, cái đó trong kinh Phật có nói hết rồi. Dĩ nhiên Phật có nói nhiều, nhưng nên nhớ là có kinh sách của trong này mình bổ túc cũng rất là nhiều, sau này các thế hệ đằng sau, và rất nhiều là kinh nhà Phật cũng giống kinh Thiên Chúa giáo vậy, nó còn bổ túc và thêm bớt thời đại. Ví dụ kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn, thì theo các học giả Tây Phương, kinh Lăng Nghiêm cái giai đoạn nửa cuốn đầu là có thật, nhưng mà nửa cuốn sau là có các nhà sư đại thừa bỏ thêm vấn đề mà niệm Quán Thế Âm rồi vậy đó, là các nhà sư bỏ thêm sau này để đáp ứng một cái tâm cơ mới, chứ không phải nó cái nguyên thủy nó không có. Thì Phật giáo có nói đến những cái điều, tất cả những lĩnh vực này, nhưng mà nên nhớ Đức Phật nói cái đây 2500 năm, chúng ta phải cập nhật hóa nó và để nhìn thấy Phật giáo đang nằm ở trong cái chỗ nào, trong cái thể trần đồ tiến hóa của nhân loại đang ở vào cái thời kỳ mới này. Cái này là tôi dùng the state là trình độ tiến hóa, trình độ tỉnh thức hay là giác ngộ, mình dùng chữ tỉnh thức đi. Với cái chữ giác ngộ đó, nó trở thành một cái gánh nặng ngôn ngữ. Mỗi lần nói cái đó, nó trở thành cái gì giống như của Phật giáo á. Mà nên Phật giáo mà còn cái là nó trở nên nhàm chán. Những cái kiến trúc về ngôi chùa Phật giáo đâu vậy, còn lần đi xây đâu mà Phật học viện ngồi tôi họp ở cái kiến đại học kiến trúc, tôi nói đây là cơ hội để cho các kiến trúc sư có một cuộc cách mạng với kiến trúc. Xây lui xây tới những cái hình ảnh của các cái ngôi chùa Phật giáo nó nặng nề, mà cái màu sắc, cái hình dáng nó boring lắm, nhàm. Và cái lối nói chuyện của Phật giáo vậy, tất cả gì nó trở thành nhàm chán. Bởi vậy nó trí thức nó bỏ là phải thôi, nó đi theo tin lành thôi, vì nó nhàm. Mỗi lần Phật đản hay là tổ chức lễ lược đúng vậy, Phật giáo nặng về hình thức nghi thức quá. Cứ là giới thiệu các thầy đi khủng núng rồi đi ra ngồi 3-4 lớp về, rồi các em ở dưới nắng thì nắng mình trung, trời ơi, nghĩa là nó xỉu lên xỉu xuống. Giới thiệu thường tòa tiến sĩ rồi chủ tịch hội đồng trắng hôm, giới thiệu một loạt vậy. Giới thiệu đến vị thứ 10 thì các em ở dưới xỉu hết rồi. Rồi đọc kinh thì lê thê, đọc lui đọc tới mà bà ắt nhà nghe thì còn dễ thương thật đó. Có nhiều thầy thì lê la tha lê lê, là giống như hát bolero vậy. Thì các đệ tử quân chúng nghe nó cũng hay hay, rồi nó cứ vậy, cứ lặp đi lặp lại vậy. Thì Phật tử trí thức tới nó thấy cái hoàn cảnh đó nó bỏ đi hết. Mà cái những cái vấn đề đó chúng ta không có đối diện. Chúng ta cứ nói Phật giáo là number one mà cứ không cái cách gì hết. Phật giáo chúng ta đã đi qua những cái giai đoạn ở miền Nam này này, từ ông Tâm cho đến thầy Thích Nhất Hạnh đã vào đi vào cuộc sống đạo Phật ngày nay, đã cả muốn cải tổ rất là nhiều rồi. Nhân ở thầy Nhất Hạnh đã đưa ra những cái bài kinh bằng tiếng Việt, ví dụ như là đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đản một nhà vui mừng, đó là của thầy Thích Nhất Hạnh. Nhưng mà thầy gặp rất là nhiều cản trở trong cái vấn đề bảo thủ. Phật giáo là một cái hệ thống rất là bảo thủ. Trên này là stage, cái này là growing up, trưởng thành. À, bây giờ là cái điểm đó. Ở mỗi giai đoạn tiến hóa về trưởng thành á, nó đại diện cho một cái trình độ tâm thức của một cái tầng lớp xã hội hay văn minh hay dân tộc. Mà nhất là con người Việt Nam đó, và nhất là giới tăng sĩ. Chúng ta thường thường là phát xuất từ một giới cái khoảng đâu đây, tức là cái tính dân tộc, tính nông. Các thầy tu hành rất là tăng ni, rất tu hành rất là nghiêm chỉnh, giới định tuệ, và họ tiến hóa rất là nhanh, có một số đã đạt được những cái gọi là chánh quả. Nhưng họ không có trưởng thành được, vì họ bị giam hãm bởi stage này. Phật giáo của mình cứ ôm chặt lấy một số giáo điều, tin tưởng mình là đó, với một số nghi thức và nằm trong cái bối cảnh văn hóa và nghi thức và hình thức đó, rồi đi theo vậy, tiến hóa về hướng này mà bị retarded, không tiến hóa về trưởng thành. Thành rất nhiều các thầy tu hành rất nghiêm chính, có thể đạt được một số tinh đà chánh quả, nhưng mà họ rất thiếu, xin lỗi, hơi nặng lời, trưởng thành như là một con người. Tính tình rất là con nít. Hiện tượng này nó phổ quát, không phải ở Việt Nam mà kể ở Thái Lan, Đông Nam Á. Các nhà sư của Thái Lan ở bên Sri Lanka rồi cũng vậy. Có ông triết gia Heidegger nói, mỗi lần nhìn vào cái con mắt của họ đó, con mắt của họ như là những cái thiếu niên ngây thơ vậy. Họ giác ngộ, nhưng mà giác ngộ như một con người của một cái xã hội của chưa có tỉnh thức, tức là không growing up. Vì sao? Cái chữ emptiness á, là tỉnh không đó, nó đại diện cho freedom, tức là tự do. Nhưng mà chữ sắc đó, tức là sắc tức thì không, không thức thì sắc á, thì nó đại diện cho fullness, tức là viên mãn. Mình có tự do, nhưng mà vì mình thiếu cái sự trưởng thành này, cho nên cái sự tự do của mình trở thành một cái tự do tiêu cực, rụt lui. Cái chữ định nghĩa của Niết Bàn là một cái định nghĩa tiêu cực, đó là sự diệt tắt. thành nó cái thế gian này, sau này Phật giáo Đại Thừa cố gắng điều chỉnh cái chuyện này, nhưng mà Phật giáo từ bản chất của nó là một đạo Phật mang cái âm hưởng rất là tiêu cực. Cái đó chúng ta phải chấp nhận, phải công nhận cái điều đó. Tôi nói cái đó cái là rất nhiều người phản đối, nói không, đạo Phật của mình là bi trí dụng dẫn thân rồi về là không. Cái thực chất của Phật giáo khởi thủy là một cái đạo nhìn ra khổ là cái đế. Đời là khổ. Và Phật tử chung chung đến chùa, nhưng mà cái giới trung lưu và giới nhà giàu họ không đến chùa trí thức vậy. Cho đến lúc nào thì họ sẽ đến chùa? Khi cha mẹ chết hoặc là họ thất bại ở ngoài đời họ mới trở lại chùa. Tất nhiên là họ tránh, họ thấy họ thất bại rồi họ mới trở lui chùa. Chùa như là một cái default, một cái chỗ để trốn. Phật giáo nếu là như vậy là Phật giáo là thất bại. Phật giáo là phải là cái nơi đến của những thành phần năng động nhất, trẻ trung nhất, trí thức nhất thì chúng ta mới là Phật giáo. Mà cái điều đó là Đại Thừa muốn làm cái cuộc cách mạng đó. Mà tăng sĩ Á Đông và tăng sĩ Việt Nam không phải chỉ ở đó, mà trí thức Việt Nam và con người trung lưu Việt Nam, tức là con người trung bình Việt Nam, vẫn bị cái giới hạn này. Họ có thể học lên tiến sĩ, họ có thể có những cái bằng cấp giáo sư đại học ở quốc tế, là những chuyên gia rất là nổi tiếng, nhưng mà vì cái tính dân tộc, vì cái sự tiến hóa về chiều cao growing up này nó còn giới hạn quá, khiêm tốn, cho nên cái con người Việt Nam chung chung á, đấy là tôi nhận xét sau khi kinh nghiệm và tham gia rất là nhiều các tổ chức hội đoàn, các giáo sư rồi vậy. Tôi có, và người Mỹ, tôi là luật sư và tôi giáo sư, tôi giao tiếp nhiều tầng lớp của người Mỹ gọi là thượng lưu hay trung cấp rồi vậy. Thì tôi có một nhận xét về, xin phép nói thẳng, được ghi âm ha, on the record này. Người Việt Nam chung chung thiếu trưởng thành, tức là cái tính con nít còn rất là nhiều, kể cả những cái thành phần xuất sắc nhất trong xã hội. Cái tánh tình con rất là trẻ con. Mà cái đó nó chi phối toàn bộ cả cái số phận của dân tộc. Vì cái tính trẻ con. Trẻ con ở đây không có nghĩa là không đùa giỡn, hay là đùa giỡn, hay là có cái sense of humor đó. Mà trẻ con có một cái gì đó mà con người Việt Nam nó thiếu trưởng thành. Tôi trong cuốn sách sự tỉnh niệm ý thức mới xuất bản 500 trang, sẽ nhà xuất bản Phương Nam đang hiểu đỉnh để mà xuất bản. Tôi nói dân tộc Việt Nam ở giai đoạn này như là một thiếu niên khoảng 15 tuổi mà thôi. Tất nhiên là đang còn vòng đồng, thân xác đang phát triển, đang đi theo một con đường lý tưởng, nhưng mà còn đang là một thiếu niên, chưa tới là một người trưởng thành. Thế nên cái số phận mình, dân tộc và quốc gia mình sẽ đi theo cái số phận của một thanh thiếu niên. Mà thanh thiếu niên là gì? Là rất là nhiều năng động nhưng mà rất dễ bị lạc đường. Và khi phát triển thì cái bệnh hoàn nó dễ xảy ra. Ung thư là căn bệnh gì? Ung thư là căn bệnh của phát triển, tiến hóa. Thế người phụ nữ Việt Nam đi qua bên Mỹ bị bệnh ung thư cao nhất trong các khối dân di cư. Vì người phụ nữ Việt Nam sinh ra cái gene của họ, cái biological lý về sinh hóa học, là họ là người phụ nữ, tức là phe yếu, thụ động, đóng vai trò gia đình, và cái gen nó đã phát triển theo cái chiều hướng đó rồi. Nuôi con, một đứa bú bên vú phải, một đứa bú bên vú trái, dắt hai đứa nữa, đẻ 5-6 đứa, vẫn vui vẻ hạnh phúc như thường. Đi qua bên Mỹ, cái vai trò xã hội nó đẩy cái người phụ nữ ra ngoài xã hội, phải làm ăn, phải đều đối diện với cái chức năng mới, mà chức năng đó tất cả đều là mang cái ảnh tưởng của nam giới. Thế nên họ đi vào cái xã hội bị phân tâm, bị stress. Thế nên cái cơ thể, cái cơ năng, cái gen nó không đáp ứng kịp. Thế nên phụ nữ Việt Nam qua Mỹ bị hai cái bệnh ung thư lớn nhất là ung thư vú và ung thư tử cung. Cao nhất là vì đó là sự tiến hóa, là sinh ra căn bệnh. Tất cả mọi tiến hóa đều sinh ra căn bệnh hết, gọi là pathology of development hay là progression. Khi đối diện với người Tây Phương đó, cái này không phải là tôi ở Mỹ rồi về rồi mình nói ở bên Mỹ cái gì hay hay người Mỹ. Ngay cả những cái vấn đề trực giác này vậy, không phải là cứt Mỹ cái gì thơm đâu, cả cái đó không có đúng. Mỹ nó có nhiều khuyết điểm về văn minh, con người cũng vậy. Nhưng cái đại diện cho cái tinh hoa của Mỹ, mà ở đây có cái cuốn sách gọi là Tương lai của tự do, tôi có viết bài giới thiệu đó, nó có một cái tầng lớp mà trong đó cái con người nó trưởng thành, mà nhất là về cái nhân dạng của con người, về cái con mắt và cái nhân cách của họ, nó đại diện nó gồm bằng gì, rất là nghiêm trang, rất là dignified, rất là có một cái nhân cách. Mà trong đó chính nhờ vậy nó xây dựng được một cái nền dân chủ, báo chí cũng giống như là lập pháp và tòa án, luật pháp đâu vậy, nó rất là nghiêm chỉnh. Tức là con người không thể, những con người mà tượng trưng cho chính tinh hoa đó, không thể có cái làm những cái điều nó thô bỉ. Ví dụ như có những cái thô bỉ nhỏ, ví dụ như là đi ra ngoài đường rồi là có cái đoàn cấm qua mặt, rồi là hôm nay hơi bị chậm thì đem chiếc xe công nông nó chạy đi về để cho mấy chiếc xe qua, nó mất kiên nhẫn, nó vượt qua cái thì đi xuống dưới kia là nạp tiền. Đó, tất cả những cái đó nó tượng trưng cho một sự tiến hóa rất là đáng kinh ngạc và rất là đáng sợ. Mà cái này nó trở thành một cái sự chấp nhận như là một cái gì nó đã rồi trong cái xã hội này, nó kìm hàm cái tiến hóa chung của con người và xã hội. Thành ra Phật giáo mình có một cái chức năng để mà giữ được những cái điểm sáng, được những cái năng lực thiền của xã hội mình. Mà nếu không có những cái năng lực xã hội mà của Phật giáo, những trung tâm như quý vị ngồi đây đó, thì tôi sợ cái đất nước và dân tộc của chúng mình sẽ còn chìm đắm vào trong những cái sự thế mà rất là tiêu cực, mà chúng ta cứ chấp nhận hoài. Tức là những cái đó là rất là đáng ngại. Ví dụ đây, cái này là cái ái, tư duy. Cái này là ít, là khoa học. Cái này là quý, là văn hóa, culture. Cái này là they, cái này là system hay là social. Cái này là Phật giáo, phát triển cái tư duy, cái trí tuệ, cái self-consciousness, giác ngộ, tỉnh thức. Cái này là khoa học của Tây Phương hiện nay, tâm lý học. Tâm lý học nó có hai phân nhánh, ví dụ psychology, thì psychologist là có bằng PhD thì nhưng mà không được khai toa thuốc. Thì psychiatrist thì là có bằng doctor thì được khai thuốc. Tuy nhiên là cái tâm lý học của Mỹ nó bây giờ nó càng nhấn mạnh về biology, tất nhiên là nếu bạn bị trầm cảm thì cho uống thuốc là hết trầm cảm. Đó, tức là người ta tất cả coi bệnh hoàn của con người đó là vấn đề của thân xác. Trong khi Phật giáo của mình, tất cả mọi cái bệnh phần lớn là nằm trên cái vấn đề bên góc này. Cái này là social system, tức nhiên là hệ thống chính trị, hệ thống xã hội. Ví dụ mình lái xe thì cái này là đường xá. Cái này là ý thức an toàn giao thông. Cái này là trình độ hay là mức độ xe cộ, đèn tín hiệu giao thông, tất cả những cái khách quan. Cái này là cái văn hóa giao thông. Thành ra ví dụ muốn phát triển, muốn tạo nên một cái văn minh giao thông đó, để mà tạo nên an toàn á, thì việc đầu tiên là phải xây dựng một cái hệ thống đường xá, cầu cống cho hợp lý, có vòng quay, có đèn, có trái đồ như thế nào. Nhưng mà cái này chưa đủ, phải có ý thức an toàn giao thông, tức là đèn đỏ phải dừng, chứ không phải chen chen như vậy, cứ đi đâu chen hết đó. Nếu nó kẹt thì chạy lên lề đường, đi ra đường thì sợ họ, nhất là cái gì, sợ Honda. Về nhà thì sợ cái gì quý vị biết rồi. Sợ vợ già không nấu cơm. Khoa học kỹ thuật, đường xá và cái văn hóa giao thông. Ý thức giao thông nhưng mà cần văn hóa giao thông. Cái văn hóa này, cái ý thức này nó quan trọng lắm. Quý vị biết đó, là bây giờ nó đỡ nhiều rồi. Có đời nào mà đi đào đường quả bom về, chưa nổ. Đem về rồi ngồi, rồi vừa hút thuốc, rồi cầm một ống kia cưa, ống kia cưa, rồi ống kia cưa để mà lấy thuốc bên trong để bán sắt vụn. Rồi cả xóm ra là mấy thằng con trẻ mặc quần sang lòn để ở lỗ ở trên đứng coi. Đó. Rồi cái gì nó xảy ra? Nổ một cái chết cả xóm luôn. Tức là ngu chi mà ngu dữ rứa. Nhưng mà cái chuyện nó không phải là một nơi hay là một lần. Mà chính phủ này cũng đã giáo dục, cũng đã tạo phong trào, cũng đã nghĩa là tuyên truyền nhiều lắm, mà nó vẫn không có hết cái chuyện đó. Hay là đi xe Honda từ trong cái ngõ hẹp đi ra, thì ta phải chạy chậm lại nhìn cái đường lớn nó coi cái xe cộ như thế nào. Cứ đường ta thì đi vọt ra cái ào thì đùng thôi, rồi đùng xong rồi đứng dậy rồi chửi lồn chửi lào, nó không có ra cái gì hết á. Tức như là cái ý thức, cái văn hóa, thêm đường xá, Để thêm về những cái vấn đề về kỹ thuật của xe, nó tạo ra một cái động nhiễu nhương. Đó. Thế Phật giáo của mình mới cứ chú trọng cái chỗ này. Đó. Khoa học Tây phương thì chú trọng cái chỗ này. Ví dụ như Marx chẳng hạn, cứ nói là cứ đấu tranh giai cấp thay đổi cái cấu trúc của xã hội thì tạo nên một cái thiên đường thế gian, con người không còn bóc lột người. Nhưng mà có thay đổi xã hội, như ví dụ là ai bất bình vào một cái chế độ này, ví dụ như hiện nay có nhiều người bất bình, nhưng mà nói thay đổi cái chế độ hệ thống á, thì là tự nhiên mọi chuyện giải quyết. Sai lầm. Thay đổi cấu trúc phải thay đổi con người. Muốn thay đổi cấu trúc con người phải thay đổi cái văn hóa. Mà muốn thay đổi văn hóa cấu trúc con người phải thay đổi về cái thực tài của văn minh khu kỹ thuật. Không thể một cái mà giải quyết được hết tất cả. Cái nào người ta nói cũng đúng hết, Marx cũng đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Phật giáo cũng đúng, nhưng chỉ đúng một góc. Đó. Phật giáo cũng có những người nào có nói hết rồi, nhưng mà chúng ta phải update, chúng ta phải cập nhật hóa của tất cả những cái này. Thì chúng ta đi vào bao trùm tất cả đó. Phật giáo phải được cập nhật hóa bởi tâm lý học, Phật giáo được cập nhật hóa bởi vấn đề kỹ thuật. Tất cả những cái đây để đi vào con đường chánh pháp nó thích hợp với cái xã hội hiện nay. Nếu cứ nghĩ rằng cái tu hành ngồi thiền định để giải quyết xong những cái vấn đề xã hội hay là mong mỏi cái xã hội nó như thế nào thì chúng ta nằm mơ, cũng giống như là bên Thiên Chúa Giáo nói rằng chỉ cần tin vào Chúa Giêsu thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Đó. Thì Phật giáo muốn đi vào cái chuyển luân thứ tư này là sự kết hợp, phải nhìn rõ vấn đề. Bởi vậy khi nào mình đọc một học thuyết hay là một cái lý thuyết gì mới đó, mình không phủ nhận cái công trình của họ và chân lý của nó, nhưng chúng ta phải biết rằng nó đúng ở cái góc độ nào. Nếu chúng ta nói chính trị sẽ giải quyết, chính trị là số phận, politics is destiny, tức như là chính trị là số phận dân tộc, cái đó đúng nhưng mà đúng một phần, thì người khác nói không, chính trị không phải là số phận của dân tộc mà văn hóa mới là số phận của dân tộc, cái đó cũng đúng luôn nhưng mà chỉ đúng một phần. Rồi người ta nói không, văn hóa chính trị là một phần thôi, không còn quan trọng, chỉ có ý thức con người mới là quan trọng về nâng tầm dân trí, cũng sai lầm. Bây giờ mình có ý thức về an toàn gì đi lắm mà cái hạ tầng cơ sở nó cái kiểu mà chạy xe, cái đường mà nó hẹp vậy mà xe đi đầy vậy, không có bảng đồ stop đồ gì hết, thì tai nạn thì xảy ra thôi. Cái gì cũng đúng hết, thành ra mình không nói cái gì sai, nhưng mà nó thiếu. Tất cả những cái này là người học Phật phải nắm vững cái này để mình thấy cái toàn bộ. Thành ra sau này Phật giáo Đại thừa có khuyến khích tất cả các tăng ni đó phải đi học đủ tất cả các ngành để về xây dựng tất cả cái hệ thống. Và đồng thời mình Phật giáo phải can đảm để nhìn thấy rằng Phật giáo đang đi vào những cái vũng lầy trì trệ của bảo thủ, của nghi thức, của biểu tượng, của tất cả những cái gì mà nó turn off, tức là nó làm nham nàn cả một cái thế hệ Phật tử không còn đến để đi chùa nữa. Thì tất cả những cái đó nó rất là cần thiết để chúng ta thấy được, để nhìn thẳng vào sự thật. Vì chúng ta con nhà Phật là con người có can đảm nhìn vào sự thật. Và tôi mong tất cả những cái bài nói chuyện hôm nay hơi thẳng tánh một tí, nhưng mà mong quý vị tha thứ cho, hoan hỷ và nhìn thấy đây như là một cơ hội để chia sẻ. A Di Đà Phật.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.